Nhiều người nói đùa rằng những chiến binh AS Roma đã thật hào phóng khi biếu không cho Barcelona và sân Camp Nou hai bàn thắng ở trận lượt đi tứ kết Champions League. Và dù cho những nỗ lực vớt vát của Edin Dzeko thì pha làm bàn cuối cùng của Suarez đã khiến cho đội bóng nước Ý ra về với thất bại núi mặt 4-1. Cánh cửa vào bán kết như mọi lần chuẩn bị khép lại với De Rossi cùng thành Rome. Olympico có lẽ sẽ bị thế giới bỏ qua trận lượt về vì người ta sẽ chuyển qua để xem bộ phim họ cho rằng hấp dẫn hơn, Man City và Liverpool. Đối với những người Barca, chuyến đi lần sau của họ có lẽ cũng giống như một chuyến du lịch. Là một trong những thành phố hấp dẫn nhất của châu Âu và là thành phố toàn cầu về cảnh quan, kiến trúc, văn hóa và lịch sử lâu đời. Roma như một câu chuyện cổ vẫn đang còn được viết tiếp cho đến thời hiện tại và tương lai với rất nhiều chương, nhiều tập mà dường như chẳng biết đến điểm dừng. Nhắc đến Roma thì cũng không thể thiếu đi sự hiện diện của Colosseum kỳ vĩ. Hơn 2.000 năm trước, người Roma đã xây dựng nên một trong những đấu trường đẫm máu nhất lịch sử chỉ để phục vụ mục đích duy nhất, giải trí. Ở đó, các võ sĩ phải chiến đấu ở những đấu trường phủ đầy cát, nơi có hàng ngàn khán giả đến xem họ chém giết lẫn nhau. Những chiến binh ấy được gọi là võ sĩ giác đấu, được xem là những kẻ lì lợm và mạnh mẽ bậc nhất của thành Rome. Nhưng đó chỉ còn là dĩ vãng, một câu chuyện của lịch sử đã nhuốm bầu thời gian nặng nề. Gã khổng lồ xứ Catalan cũng chẳng quan tâm đến điều ấy. Nơi gã đến cũng chẳng phải là Colosseum mà là Olympico. Đó hẳn cũng là một đấu trường rực lửa. Tuy nhiên những chiến binh ở nơi ấy vừa bị đo ván một tuần trước. Tất nhiên Barcelona cũng sẽ đề phòng cho một cuộc phục kích bất ngờ. Có điều gần một nửa tâm trí họ đang nghĩ về đối thủ tiếp theo của mình. Bởi không ai khác, chính đội bóng xứ Catalan là đội vô địch Champions League nhiều nhất trong vòng 12 năm trước đó. Bởi Barca lúc ấy hiện đang là một tập thể bất khả chiến bại ở cả La Liga, Cúp Nhà Vua lẫn Champions League. Và bởi chính Roma chưa bao giờ tiến xa hơn vòng tứ kết kể từ khi giải đấu này mang tên Champions League. Lần gần nhất Roma dự tứ kết cũng đã trôi qua hơn 10 năm. Busquets chưa bình phục 100% chấn thương nhưng đã đeo thiết bị bảo vệ ngón chân để đá từ đầu. Barca ra sân với đội hình không thay đổi so với ở Camp Nou cách đây một tuần trước AS Roma. Gã khổng lồ như chẳng muốn cho đối phương cơ hội để hy vọng. Nhưng nếu phải chọn một phép ví von đúng nhất thì có lẽ là đường hầm sân vận động Olympico ngày đó như một đường hầm Gulliver. Một món bảo bối trong truyện tranh Doraemon sẽ thu nhỏ bất kỳ ai đi qua đường hầm ấy. Nên gã khổng lồ xứ Catalan bằng cách nào đó đã trở nên nhỏ bé đến lạ kỳ. Roma chỉ còn một con đường duy nhất là tiến lên và ghi bàn. Sự rõ ràng trong định hướng đó giúp đội chủ sân Olympico chiếm thế chủ động về thế trận. Để rồi, bất ngờ, ngay ở phút thứ 6, cổ động viên đội chủ nhà có mặt trên sân Olympico đã có dịp ăn mừng. Xuất phát từ đường chuyền hoàn hảo của Daniele De Rossi, tiền đạo người Bosnia thoát khỏi sự kèm cặp của trung vệ Samuel Umtiti, xâm nhập vòng cấm rồi đánh bại thủ môn Ter Stegen. Trước trận đấu, huấn luyện viên Eusebio Di Francesco nói rằng đội bóng của ông cần một phép màu để lật ngược thế cờ. Và pha làm bàn sớm của Dzeko chính là khởi đầu của câu chuyện nhiệm màu đó. Bàn thắng ấy mở màn cho cuộc lội ngược dòng thần thánh, khi tinh thần của Roma được đẩy lên cao nhất. Sự tự tin có được nhờ bàn thắng từ rất sớm, AS Roma tiếp tục gia tăng sức ép mỗi lúc một khủng khiếp hơn. Sự trở lại đầy sức mạnh của Nainggolan cùng số lượng áp đảo cầu thủ ở hàng tiền vệ và lối đá gây sức ép rất lớn khiến hàng tiền vệ Barca lép vế hoàn toàn, qua đó để mất thế trận. Càng chơi, Barca càng tỏ ra bối rối và bị cuốn theo nhịp độ thi đấu của AS Roma. Khung thành của Barca tiếp tục trao đảo bởi những cú dứt điểm liên tiếp của các thủ AS Roma. Nhìn Dzeko làm mưa làm gió trước hàng thủ Barca, ít ai biết rằng anh đã có những năm tháng là người thừa ở Man City. Và nếu không có sự xuất sắc của Ter Stegen, Barca có lẽ đã phải nhận thêm bàn thua. Đến lúc này, gã khổng lồ mới tá hỏa nhận ra mình đang trở thành một phần của trận đấu sinh tử, khi Olympico bỗng chốc cũng lớn dần trong con mắt của những cầu thủ xứ Catalan. Đây không còn là một cuộc dạo chơi nữa, cách biệt ở trận lượt đi hóa ra cũng chẳng dư giả đến thế. Ngôi sao sáng nhất của Blaugrana Lionel Messi gần như bị chia cắt hoàn toàn. Dấu ấn duy nhất anh để lại trong 45 phút đầu tiên là cú sút phạt đưa bóng vọt xa. Sergio Roberto là cầu thủ khách hiếm hoi còn lại có cơ hội nhưng không thắng được thủ thành Alisson Becker. Và dưới sức ép tâm lý kinh khủng của hàng chục nghìn cổ động viên chủ nhà, Barca thêm phần lúng túng. Nhưng món bảo bối ở đường hầm đã bị thu lại lúc nào chẳng hay biết. Để cho cả khi Barca có tìm vào phòng thay đồ và trấn tĩnh lại tâm lý, họ vẫn bé nhỏ. AS Roma của ngày hôm đó là một đội bóng hoàn toàn khác biệt. Để rồi khi hiệp 2 bước sang phút 58, toàn bộ sự tự tin của những người Barca tích lũy ở giữa hiệp bỗng đổ sông đổ bể. Gerard Pique lóng ngóng đốn ngã Dzeko trong vòng cấm và tặng cho Roma một quả penalty. Với kinh nghiệm lâu năm, De Rossi không mắc sai lầm nào để đem về bàn thắng trên chấm penalty cho đội bóng áo bã trầu. Với chỉ một bàn nữa, lái xe Roma có thể mơ về chiếc vé dự bán kết. Olympico thì càng ngày càng nóng, những điểm yếu của Barcelona đang dần lộ ra. Những người lạc quan nhất có mơ cũng chẳng ngờ sẽ chứng kiến một bộ dạng sợ hãi của gã khổng lồ này tại đây, nhất là khi họ đã dẫn 3 bàn ở lượt đi. Barca gần như chỉ tổ chức được thêm đợt lên bóng khi Messi sút từ 16m vào đúng vị trí của Alisson ở phút 74. Họ còn suýt nhận bàn thua nếu thủ môn Ter Stegen không có pha cản phá xuất thần để từ chối cú dứt điểm cận thành của Ensaragui ở phút 79. Và tất nhiên, câu chuyện hôm nay là về một cuộc lượn dòng thần thánh và đầy bi tráng. Trong quá khứ ở những trận đấu tại các đấu trường La Mã, những võ sĩ chiến thắng sẽ được trả tự do. Ngoài ra, họ cũng sẽ nhận được tiền thưởng từ hàng nghìn khán giả trên khán đài. Các đấu sĩ tay nghề cao được phép có gia đình và sống cuộc đời giàu có nhờ số tiền kiếm được từ việc bán mạng trong các trận đấu. Nhưng ở đấu trường Olympico năm 2018, các chiến binh AS Roma đã có thừa những điều ấy. Thứ mà họ tìm kiếm trong trận đấu này chính là sự công nhận, rằng mọi thứ sẽ không bao giờ được định đoạt trừ khi trái bóng ngừng lăn. Sở hữu những con người không quá tên tuổi, nhưng thứ sức mạnh tinh thần của hy vọng đã thổi bùng ngọn lửa vào trong các thủ Roma, khiến họ chiến đấu như một võ sĩ thực thụ. Ác mộng cuối cùng cũng đã đến với thầy trò Valverde khi ở phút 82, từ quả phạt góc bên cánh phải, trung vệ Manolas băng vào đánh đầu hiểm hóc, khiến Ter Stegen chỉ cần biết đứng chôn chân, nâng tỷ số lên 3-0. Thật trùng hợp và đầy trêu ngươi khi ngày De Rossi và Manolas vào lưới nhà, trung vệ Gerard Pique ghi bàn cho Barca. Nhưng ở trận lượt về, khi hai cầu thủ của Roma lập công chuộc tội, Pique lại tự biến mình thành tội đồ. Sau bàn thua thứ 3, huấn luyện viên Valverde tung liền hai cầu thủ tấn công Dembele và Alcantara vào sân. Barca lao lên tấn công trong sợ hãi và vô vọng trước lối đá phòng thủ phản công chủ động của AS Roma, bất lực hoàn toàn trong việc tìm đường vào khung thành đội bóng Italia cũng như chọc thủng lưới thủ môn Alisson. Trước trận đấu, chẳng ai thèm ngó ngàng gì đến trận đấu giữa Roma và Barcelona cả. Tất cả đều tin mọi thứ đều đã an bài. Thế mà 10 phút cuối trên sân Olympico, cả thế giới đều chăm chú theo dõi trận đấu này. Thì rồi khi tiếng còi của trọng tài vang lên, cũng là lúc cầu thủ và ban huấn luyện của AS Roma vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Để thua 1-4 ở lượt đi, nhưng đội bóng áo bã trầu đã làm nên cuộc lượn dòng ngoạn mục, đập tan tham vọng của Barca tại Champions League. Barca đã chơi quá tệ và những ngôi sao tấn công của họ gần như không làm được điều gì trước khung thành của Rome. Messi dứt điểm 5 lần, 2 đi chính xác nhưng không nguy hiểm. Không ai nhận ra Messi với cú hat-trick vào lưới Leganés cuối tuần trước đó. Còn Luis Suarez chỉ tung ra được duy nhất một cú sút và không chính xác. Sengic Under thì ôm đầu. Anh dường như vẫn chưa tin vào mắt mình, bởi nếu tỷ số này được giữ nguyên trong những phút cuối, đội bóng của anh sẽ đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách. Chủ nhân của bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0, Kostas Manolas không kìm nổi những giọt nước mắt hạnh phúc sau khi giúp đội nhà giành vé đi tiếp một cách ngoạn mục. Lần đầu tiên trong lịch sử, đội bóng xứ Catalonia bị loại sau khi có lợi thế thắng lượt đi 3 bàn cách biệt. Cả châu Âu ngạc nhiên, Roma chưa bao giờ được xem là đội bóng mạnh ở châu Âu. Họ thường xuyên đá tệ ở các giai đoạn knockout khi bước ra châu lục. AS Roma đã có một trận đấu quá nhiều sai lầm tại Camp Nou, nhưng khi được trở về sân Olympico, Roma đã chơi một trận đấu với phong độ ở tiệm cận mức hoàn hảo. Và De Rossi thi đấu như thể đây là lần cuối cùng anh đứng trên sân bóng. Anh là người nhận trách nhiệm sút phạt đền nâng tỷ số lên 2-0 trước khi Manolas hoàn tất cú lội ngược dòng không tưởng. Với bộ râu rậm và dáng vẻ phong trần, Rossi ngày hôm đó như hóa thân thành một chiến binh thực thụ. Anh là minh chứng sống cho triết lý không bao giờ từ bỏ trong bóng đá. Ở thế đường cùng, De Rossi vẫn sẽ xông lên, giành giật và tìm lấy sự sống. Dòng máu ấy đã chảy trong huyết quản của De Rossi. 18 năm thi đấu với 8 mùa giải được thi đấu tại Champions League, nhưng anh chưa bao giờ đi qua vòng tứ kết cùng đội bóng. Còn ngày hôm đó, anh và các đồng đội vượt qua Lionel Messi và chính anh cũng ghi bàn. Manolas thì suýt chút nữa đã chia tay Roma vào mùa hè. Dzeko thì ngấp nghé rời đi vào mùa đông. De Rossi và Manolas, hai ông thần đốt lưới trận trước thì lại ghi hai bàn thắng quan trọng. Trong đêm mà đội bóng cũ Man City bị loại bởi Liverpool vì thiếu một chân sút thượng hạng, Dzeko lại rực sáng của Roma, một đội bóng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Bóng đá đúng thật là kỳ lạ. Barcelona có một kỷ niệm đẹp tại sân Olympico khi từng đánh bại Manchester United trong trận chung kết Champions League năm 2009 để hoàn tất cú ăn 3 dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola. Tuy nhiên, cũng chính tại sân bóng này, giấc mơ tái lập cú ăn 3 ở mùa giải đó của người Catalan bị chôn vùi. Một năm trước đó, Barca từng ngược dòng thần thánh trước Paris Saint-Germain tại Camp Nou, và đúng một năm sau, họ trở thành nạn nhân cho một cuộc ngược dòng khác, ấn tượng và giàu cảm xúc không kém của Roma. Tất nhiên, chẳng người Barca nào gọi đó là chuyến du lịch nữa.